đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 2 2017. Úc và Indonesia tái lập toàn diện hợp tác quốc phòng. Tư lệnh Mỹ vùng Trung Đông bí mật thị sát chiến trường Syria. Tân lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ là một người thân cận với cựu Tổng thống Barack Obama. Kính thưa quý vị, Úc và Indonesia tái lập toàn diện hợp tác quốc phòng nhân chuyến công du Canberra trong hai ngày hôm qua và hôm nay của Tổng thống Widodo. Giới quan sát xem đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Jakarta và Canberra đang cải thiện quan hệ quân sự song phương sau hai tháng tạm gián đoạn vì giáo trình huấn luyện quân sự do Úc soạn thảo bị xem là xúc phạm tinh thần dân tộc và uy tín của quân đội Indonesia.
Trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo Indonesia tại Canberra sau 2 giờ hội kiến, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết Tổng thống Joko Widodo đã chấp thuận tái lập toàn bộ hoạt động hợp tác quân sự và kinh tế. Tổng thống Indonesia sau đó cũng cho biết hai bên đồng ý thiết lập đối tác kinh tế toàn diện trao đổi mậu dịch tự do từ nay đến cuối năm là chậm nhất. Quan hệ giữa hai cường quốc quân sự vùng châu Á-Thái Bình Dương bị căng thẳng vào năm 2015 do các vụ Úc trục xuất thuyền nhân và nhất là khi Indonesia hành quyết hai công dân Úc vì tội buôn ma túy. Đến tháng 12-2016, chương trình huấn luyện cho quân đội Indonesia bị gián đoạn sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia chỉ trích một số trang thiết bị giảng dạy Anh ngữ có nội dung đi ngược lại đạo lý và uy tín của quân đội Indonesia. Vì nhu cầu chiến lược trong bối cảnh tình hình Biển Đông căng thẳng và nạn thánh chiến khủng bố, Canberra và Jakarta nhấn mạnh đến yếu tố bền vững trong quan hệ hai nước. Cuối cùng, Indonesia cho biết chỉ tạm ngưng chương trình giảng dạy sinh ngữ do Úc phụ trách và bây giờ thì hai bên đã tái lập hợp tác quân sự toàn diện. Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Indonesia kêu gọi Úc hãy hủy bỏ thuế nhập khẩu đánh vào dầu cọ và giấy, hai nguồn ngoại tệ quan trọng của Indonesia. Hai nước láng giềng châu Á-Thái Bình Dương này luôn có mối quan hệ thăng trầm. Tuy nhiên, những xung khắc này đã giảm dần từ khi ông Malcolm Turnbull cũng xuất thân là doanh nhân như Tổng thống Indonesia lên cầm quyền tại Úc từ năm 2015.
Cũng về châu Á, theo hãng tin Channel News Asia thì Thủ tướng Indonesia Trương Chí Hiền bắt đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc trong 3 ngày kể từ hôm nay, trước khi đồng chủ trì diễn đàn hợp tác song phương vào ngày mai tại Bắc Kinh. Đây là lần thứ 13 Singapore và Trung Quốc tổ chức đối thoại song phương ở cấp cao nhất. Đôi bên sẽ thảo luận và ký kết nhiều chương trình hợp tác từ lĩnh vực công nghệ cho đến văn hóa. Còn liên quan đến Việt Nam, cảnh sát Pháp cho biết là đã phá vỡ một đường dây buôn thuốc Tây lậu về Việt Nam.
Hai tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines và hai công dân Pháp gốc Việt bị bắt trong cuộc điều tra chống gian lận tiền bảo hiểm bệnh tật. Bốn nghi can sẽ ra tòa vào thứ ba tới đây, theo nguồn tin của tư pháp. Vụ việc được phát hiện từ khi Quỹ Bảo hiểm An sinh Xã hội vùng Seine-et-Marne ở ngoại ô Paris nghi ngờ bị lừa đảo. Sau một năm điều tra, cảnh sát đã bắt quả tang một cặp công dân Pháp gốc Việt và hai nam tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines tại một khách sạn gần phi trường Charles de Gaulle khi họ đang bàn giao phi vụ. Theo một kịch bản quen thuộc, người phụ nữ, nguyên là dược tá, cầm toa bác sĩ thật đã được ngụy tạo đi mua thuốc Tây. Sau đó đương sự cùng với người bạn trai thất nghiệp giao hàng cho một đường dây buôn lậu Âu Dược chuyển về Việt Nam. Theo tòa án, vụ lừa đảo này gây thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm An sinh Xã hội vùng Saint-Denis ít nhất 150.000 euro. Trong phòng khách sạn của hai tiếp viên hàng không, cảnh sát tịch thu được thuốc men, 15.000 euro tiền mặt và nhiều mặt hàng trang sức đắt tiền như đồng hồ, sách tay, giày da trị giá ít nhất là 10.000 euro. Cảnh sát Pháp nghi ngờ có nhiều nhân viên phi hành của Vietnam Airlines tham gia vào đường dây buôn lậu này. Bốn nghi phạm bị bắt giam từ đầu tuần sẽ ra tòa vào thứ ba tới.
Trở lại với vụ anh trai lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị giết tại Kuala Lumpur, chính quyền Malaysia ngày hôm nay tuyên bố là phi trường quốc tế Kuala Lumpur đã thực sự an toàn sau khi hoàn tất việc tẩy rửa chất độc VX được sử dụng trong vụ ám sát Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên cách nay gần 2 tuần. VX là một chất độc cực mạnh. Trong trường hợp của ông Kim Jong Nam thì Malaysia cho hay nạn nhân đã vô cùng đau đớn trước khi chết từ sau vụ án mạng nhắm vào ông Kim Jong Nam xảy ra hôm 13 tháng 2. Hàng chục ngàn du khách đã đi và đến phi trường quốc tế của Malaysia. Sân bay Kuala Lumpur vẫn hoạt động bình thường. Tư lệnh Mỹ vùng Trung Đông bí mật thị sát chiến trường Syria.
Tướng Joseph Votel, tư lệnh hành quân của quân đội Mỹ tại Trung Đông, đã đến thăm ban lãnh đạo lực lượng dân chủ Syria 24 giờ trước. Theo thông tin được tiết lộ hôm nay, phe nổi dậy gồm người Ả Rập và Kurdistan Syria được Washington hứa cấp thêm vũ khí nặng và rất có thể Hoa Kỳ sẽ đưa thêm biệt kích vào chiến trường Syria. Theo AFP, đây là lần đầu tiên từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến trường Trung Đông gọi tắt là CENTCOM bí mật thị sát khu vực miền Bắc Syria. Trong 4 giờ đồng hồ, tướng Joseph Votel đã thảo luận với ban lãnh đạo lực lượng võ trang Kurdistan Syria và các cố vấn quân sự Mỹ. Sự kiện này được tổ chức đối lập võ trang chống Daesh lẫn chế độ Damas xem là tín hiệu tiếp tục được tân chính phủ Mỹ ủng hộ. Lực lượng FDS đang gặp khó khăn trong chiến dịch đánh chiếm Raqqa, thủ phủ tự phong của Daesh, vì thiếu vũ khí và có sự nghi kỵ của Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối tháng Giêng, FDS nhận được xe bọc thép của Mỹ và lời cam kết của chính quyền Donald Trump ủng hộ cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến Daesh. Lược thuật về cuộc gặp gỡ với tướng Joseph Votel, phát ngôn viên của FS của tổ chức người Kurdistan Syria cho biết đã nhận được lời hứa cung cấp thêm đại pháo trong tương lai. Trong khi đó, thì Trung tá John Thomas, một sĩ quan trong đoàn của tướng Votel cho biết, ông không hề đề cập đến các loại vũ khí cung cấp mà chỉ tuyên bố thông hiểu nhu cầu của lực lượng võ trang Kurdistan. Theo AFP, hai ngày trước khi bí mật sang Syria, tướng Votel có chia sẻ với một số phóng viên về nhu cầu phải gửi thêm quân Mỹ đến Syria, cho dù Hoa Kỳ vẫn đặt trọng tâm vào lực lượng của dân quân địa phương.
Vẫn liên quan đến Syria, Damas trả thù vụ khủng bố sát hại hàng loạt sĩ quan an ninh tại Homs cách nay 2 ngày. Từ Beirut, thông tín viên của đài RFI trong khu vực Pont Khalife cho biết thêm chi tiết.
Le chef des renseignements militaires de l'armée syrienne à Homs fait partie des victimes.
Chỉ huy trưởng an ninh quân đội Syria tại tỉnh Homs là một trong những nạn nhân của vụ khủng bố tự sát. Tướng Hassan Daabun, một sĩ quan thân cận của Tổng thống Bashar al-Assad, bị tử thương vào lúc đang thanh tra những vụ khủng bố xảy ra vài phút trước đó. Một trong các tay thánh chiến có nhiệm vụ đặc biệt hạ sát viên tướng này. Trích dẫn một nguồn tin an ninh của Syria, cơ quan truyền thông Nga Sputnik cho biết thêm, nhiều sĩ quan cao cấp khác, trong đó có tướng Ibrahim Dawit, chỉ huy trưởng công an tỉnh Homs, cũng bị giết trong vụ khủng bố. Đây là loạt khủng bố đẫm máu nhất tấn công vào bộ máy an ninh của Syria từ sau vụ ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rashiha cùng với 3 tướng lãnh, trong đó có Asef Chaukat, người anh rể của Tổng thống Syria vào tháng 7 năm 2012. Sau những thiệt hại nặng nề hôm thứ Bảy, không quân Syria oanh kích trả thù vào khu phố Wa'er, một vùng ngoại ô của Homs, nơi cư trú của khoảng 100.000 dân, còn nằm ngoài bàn tay kiểm soát của chính phủ Damas. Một phát ngôn viên quân đội Syria khẳng định, máy bay nhắm vào vị trí của thánh chiến, 3 người chết và khoảng 50 người bị thương. Khoảng 10 thường dân cũng bị tử thương trong các đợt oanh kích ở các khu phố phụ cận Damas và ở tỉnh Idlib.
Pont Khalife, Beirut, RFI.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara khởi động chiến dịch vận động trưng cầu dân ý với mục đích tăng cường quyền lực cho Tổng thống, dự trù diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Thế nhưng ngay từ hôm qua, các quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã lao vào cuộc vận động. Thông tín viên đài RFI Alexandre Billet tường trình từ Istanbul.
La Turquie est sous état d'urgence. Des députés de l'opposition sont emprisonnés pour soutien au terrorisme.
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều nghị sĩ đối lập bị cầm tù vì tội danh ủng hộ khủng bố. Vài nghìn người bị sa thải hay bị bắt giữ. Chiến dịch kiểm soát đất nước của Tổng thống Recep Erdogan chưa bao giờ chặt chẽ đến như vậy. Tuy nhiên, ở Istanbul, ngay cả tại những khu phố được cho là ủng hộ ông Erdogan như là Esenyurt, có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau về mong muốn thay đổi hệ thống chính trị của Tổng thống, như giải thích của một cử tri thuộc phe nói không như sau, xin trích. Hãy nhìn vào khu vực Trung Đông, nhìn vào những gì đang diễn ra trong các chế độ độc tài. Chỉ có sự chia rẽ. Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước của mọi người, của tất cả chúng ta. Hệ thống nghị viện phục vụ mọi người dân. Tôi nói không với hệ thống chỉ có một người đứng đầu, hết lời dẫn. Còn phe nói có ủng hộ Tổng thống thì dựa vào chiêu bài ổn định dưới thời của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Lý do được nêu lên là từ nhiều tháng nay, sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7 năm 2016, một người ủng hộ thay đổi hệ thống chính trị cho biết như sau, xin trích. Tôi sẽ nói có vì Thổ Nhĩ Kỳ không thống nhất với nhau, chúng ta sẽ không vượt qua được giai đoạn rối loạn này. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ nguy hiểm, vì vậy tôi sẽ bỏ phiếu thuận. Cầu đấng tối cao tới giúp chúng con và cứu rỗi tâm hồn chúng con. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo những kết quả thăm dò đầu tiên, phe nói không có thể giành được chiến thắng. Còn bên phe nói có, họ hy vọng với chiến dịch vận động vừa bắt đầu sẽ bảo vệ được số phận của chế độ tổng thống chế.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Cũng về Thổ Nhĩ Kỳ, từ sau cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7 năm ngoái, 136 công dân nước này mang hộ chiếu ngoại giao đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức. Là nơi có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ đông nhất trên thế giới, Berlin đang lo ngại các cuộc xung đột trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lan sang đến cả nước Đức. Mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã rất căng thẳng trong thời gian gần đây lại càng thêm phức tạp. Về thời sự chính trị tại Pháp, ngày hôm qua bạo động xảy ra ở thành phố Nantes để phản đối ứng cử viên tổng thống của đảng cực hữu là bà Marine Le Pen. Theo các nguồn tin cảnh sát và của ban tổ chức thì đã có từ 2 đến 3.000 người tham dự cuộc tuần hành bài đảng mặt trận quốc gia FN. Đụng độ nổ ra vào chiều ngày hôm qua làm 11 nhân viên an ninh bị thương, hơn 10 người biểu tình bị câu lưu, nhiều hàng quán, cửa hiệu, trạm xe buýt bị đập phá. Đoàn người biểu tình phản đối chủ trương bài ngoại của bà Marine Le Pen, ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng FN cực hữu. Hiện tại thì bà Le Pen đang dẫn đầu các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, cho dù là đảng của bà và nhiều cộng tác viên thân tín với Marine Le Pen đang bị điều tra pháp lý về tội lạm dụng công quỹ, tài trợ bất chính các chương trình tranh cử. Trên nguyên tắc, chiều nay ứng cử viên Marine Le Pen sẽ tổ chức một cuộc meeting quy mô tại nhà hát Zenith ở thành phố Nantes. Tại Mỹ, tân lãnh đạo Đảng Dân Chủ là một người thân cận với cựu Tổng thống Obama với 235 phiếu thuận trên tổng số 425 phiếu. Cựu Bộ trưởng Lao động Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, ông Tom Perez, ngày hôm qua đã được chỉ định vào chức vụ lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ, là người Mỹ nhập cư gốc châu Mỹ Latin đầu tiên được giao phó trọng trách này. Ông Perez đề ra 2 mục tiêu cho nhiệm kỳ, một là đương đầu với Tổng thống Trump và hai là tổ chức lại đường lối hoạt động của Đảng đối lập để giành lại đa số trong các cuộc bầu cử sắp tới. Đảng Dân Chủ đã phải thông qua 2 vòng phiếu mới chọn được người lãnh đạo. Theo thông tín viên đài RFI Jean-Louis Portet từ Washington, thì điều này cho thấy là vết thương sau thất bại cay đắng của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống 2016 vẫn chưa lành.
Tom Perez, 55 ans, fils d'immigré dominicain.
Tom Perez, 55 tuổi, xuất thân từ một gia đình di dân nhập cư, cha mẹ là người Cộng hòa Dominicana đến Mỹ lập nghiệp. Ông là gương mặt tiêu biểu của tầng lớp lãnh đạo trong hàng ngũ của Đảng Dân Chủ, từng là một trong số những người được đề cử đứng cùng liên danh với bà Hillary Clinton ra tranh cử tổng thống. Đối thủ của ông Perez là dân biểu da đen của bang Minnesota, Kate Ellison, 53 tuổi. Theo đạo Hồi, từng ủng hộ thượng nghị sĩ Bernie Sanders và những người có tư tưởng cấp tiến trong nội bộ đảng. Phe này vẫn chưa nuốt trôi vụ đảng thiên vị bà Clinton thay vì ông Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi năm ngoái. Chính vì thế, quyết định đầu tiên của tân lãnh đạo Đảng Dân Chủ là mời đại biểu Quốc hội Ellison làm phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng, và ông đã kêu gọi đoàn kết với mục tiêu ngăn chặn Donald Trump đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020, cũng như đoàn kết để giành lại đa số ở Quốc hội trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2018. Tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ tuyên bố, nước Mỹ chỉ thực sự là Mỹ khi mà mỗi người dân đều được đối xử công bằng. Chúng ta muốn bảo đảm nền kinh tế Hoa Kỳ đem lại phúc lợi cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì những ai giàu có nhất. Hết lời dẫn. Ông Perez, sau thắng lợi ngày hôm qua, lập tức được cả cựu Tổng thống Barack Obama lẫn đương kim chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump chúc mừng. Nhưng mục tiêu đầu tiên của tân lãnh đạo Đảng Dân Chủ là nối lại đối thoại với cử tri. Đó là những người cảm thấy họ bị bỏ rơi và đang ngã theo lập trường Mỹ dân của Tổng thống Donald Trump.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Donald Trump tiếp tục đọ sức với báo chí trong tin nhắn trên Twitter ngày hôm qua. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là sẽ không dự buổi dạ tiệc do báo chí ở Washington tổ chức vào ngày 29 tháng 4 sắp tới. Đây là một sinh hoạt truyền thống có từ năm 1921 với sự hiện diện của chính giới và các nhà báo nổi tiếng ở Washington. Từ khi được lập ra đến nay, hiếm khi nào các tổng thống Hoa Kỳ lại vắng mặt trong sự kiện này, trừ một ngoại lệ là vào năm 1981, tổng thống Reagan đã phải vắng mặt sau vụ ông bị ám sát hụt. Theo các nhà quan sát, quyết định tẩy chay buổi dạ tiệc do làng truyền thông Mỹ tổ chức là một bước leo thang mới trong cuộc đọ sức giữa Tổng thống Trump với báo chí Hoa Kỳ. Tuần trước, Nhà Trắng đã cấm cửa nhiều phóng viên, trong đó có nhà báo của tờ New York Times, của đài truyền hình CNN đến dự các buổi họp báo tại phủ Tổng thống. Còn trong lĩnh vực văn hóa, mọi chú ý đang hướng về thành phố Los Angeles, nơi đêm nay diễn ra lễ trao giải Oscar. Từ khi được thành lập năm 1929, mỗi một lễ trao giải Oscar của làng điện ảnh Hoa Kỳ ở Los Angeles đều để lại những kỷ niệm khó quên. Vài giờ trước khi thế giới của nền nghệ thuật thứ bảy tập hợp về nhà hát Dolby đêm nay thì câu hỏi đáng giá ngàn vàng là giải Oscar 2017 dành cho các tài tử xuất sắc nhất cho bộ phim giá trị nhất sẽ về tay ai. Trong ấn bản 2017, La La Land của đạo diễn Damien Chazelle được đề cử đến 14 lần, đang áp đảo cuộc tranh tài. Nếu đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất thì Chazelle, 32 tuổi, sẽ giữ kỷ lục là nhà làm phim trẻ tuổi nhất được nghệ thuật thứ bảy Hollywood vinh danh. Đối thủ đáng gờm nhất của La La Land tối nay là Moonlight, một bộ phim nói về cuộc đời của một cậu bé da đen sống với một người mẹ nghiện ma túy. Moonlight được đề cử để tranh 8 pho tượng vàng Oscar.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc là mồ chôn những người ít vốn. Trên sàn giao dịch, giới đại gia là cá sấu chuyên nuốt chửng những đồng tiền tiết kiệm và vay nợ. Trên đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Điều chỉnh Thị trường Tài chính Trung Quốc vào lúc chính quyền loan báo mở điều tra nhắm vào các công ty bảo hiểm bị tố cáo khuynh đảo sàn giao dịch gây khủng hoảng tài chính.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại mục điểm báo hàng tuần do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đời sống chính trị tại Pháp với cuộc tranh cử tổng thống đang bước vào giai đoạn căng thẳng, chỉ còn đúng 2 tháng trước ngày bầu cử cuối tháng 4. Đây là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị chủ đề ám ảnh về tác động của truyền thông Nga đến các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu và đặc biệt là tại Pháp. Tuần san Le Courrier International điểm lại bài Macron trong tầm ngắm của truyền thông Nga trên báo Mỹ The Washington Post khẳng định, xin trích, với các tin đồn, những lời lẽ bóng gió, nhiều kênh truyền thông thân Moscow từ nhiều tháng nay đang tìm cách làm mất uy tín của ứng cử viên ủng hộ châu Âu. Ảnh hưởng của chúng đối với cuộc tranh cử tại Pháp là rất đáng quan ngại.
Về toan tính quốc tế của nhà nước Nga trong lĩnh vực truyền thông, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài Những tiếng nói mới của nước Nga nằm ở tuyến đầu của cuộc chiến là Russia Today và Sputnik, hai phương tiện truyền thông chủ lực của Moscow đang hoạt động mạnh ở Pháp. Chủ trương của ông Putin là cần phải bẻ gãy thế độc quyền của các phương tiện truyền thông Anh, Mỹ.
Báo Le Nouvel Observateur cho biết cụ thể về kênh Russia Today với hơn 2.000 nhân viên, khoảng 30 văn phòng trên khắp thế giới, được phổ biến bằng 3 thứ tiếng Anh, Ả Rập và Tây Ban Nha và sắp tới là tiếng Pháp. Russia Today và Sputnik đều thuộc về tập đoàn Russia Segodnya, tạm dịch là nước Nga đương đại, thuộc nhóm các doanh nghiệp chiến lược của Moscow với ngân sách hàng năm 250 triệu euro, vượt xa đầu tư cho lĩnh vực văn hóa nói chung. Tại trụ sở chính của Russia Today, người ta có thể thấy các nhà báo rất trẻ, tuổi không quá 30, làm việc trong không khí hài hước, nhẹ nhõm, có cảm tưởng không khác gì với một trung tâm báo chí chuyên nghiệp tại các quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, các phóng viên ở đây bắt buộc phải sử dụng các ngôn từ mang tính tuyên truyền của Điện Kremlin như chính phủ Ukraine phải gọi là nhóm phát xít hay quân nổi dậy ở Syria là bọn khủng bố. Russia Today sử dụng mọi cách để lấy lòng cánh cực tả với việc lên án chủ nghĩa tư bản, lấy lòng cánh cực hữu với việc khai thác vấn đề khủng hoảng nhập cư, vân vân. Russia Today tự coi là một phương tiện ngoại giao của nhà nước Nga, cũng giống như kênh CNN đối với Hoa Kỳ hay France 24 đối với Pháp. Tuy nhiên, theo Le Nouvel Observateur, thì vấn đề là Russia Today và Sputnik đã bất chấp đạo lý báo chí khi coi việc sử dụng các tin tức bịa đặt như một phương tiện để chinh phục cử tri.
Hồi tháng 4 năm 2014, phẫn nộ vì các tuyên truyền trơ trẽn của kênh RT, tức Russia Today, về cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Liz Warren, một nữ phóng viên Mỹ làm việc cho kênh này, đã tuyên bố từ nhiệm ngay trong buổi truyền hình trực tiếp.
Ít tháng nữa, Russia Today sẽ mở kênh bằng tiếng Pháp. Đề nghị của nhóm truyền thông này đã được cơ quan quản lý Pháp bật đèn xanh. Trong một xã hội mở như hiện nay, nhất là với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, làm thế nào để có thể bảo vệ được các nền dân chủ của chúng ta trước ảnh hưởng tuyên truyền của Nga? Tuần báo Le Courrier International dẫn lại một số gợi ý của tuần báo Đức Die Zeit, đó là các nạn nhân cần phải ngay lập tức công bố các hành động tấn công, thông tin xuyên tạc và đưa tác giả của chúng ra trước công lý. Trong quá trình tranh cử, các đảng phái cần tập trung vào các vấn đề thuộc về thế mạnh của họ như công lý, an toàn trong nước, hội nhập xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng, v.v. cần phải đến với các cử tri thường không tham gia bỏ phiếu, hướng đến các nhóm thiểu số, các mạng xã hội, cũng như đầu tư thích đáng cho khâu kiểm chứng thông tin.
Đời sống chính trị Pháp với cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng 4 tới là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo. Hồ sơ chính của L'Express đặt câu hỏi, vì sao bà Le Pen tiếp tục mở rộng ảnh hưởng?
L'Express đối diện với một thực tế là ứng cử viên mặt trận quốc gia, bà Marine Le Pen, đang có được một tỷ lệ ủng hộ cao chưa từng có trong lịch sử của phong trào. Tuần báo Pháp muốn đi sâu tìm hiểu cội rễ sâu xa của tình trạng này được đánh giá là hậu quả của hàng chục năm sai lầm về chính trị. Một tấm bản đồ tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một bài diễn văn dài. Câu nói được cho là của Napoleon đã được L'Express dẫn ra để mở đầu cho một giới thiệu tóm lược về những mảnh đất màu mỡ của phong trào Le Pen. Bốn tấm bản đồ cho phép độc giả nhận thấy phong trào này phát triển mạnh ở những nơi nào mà dân chúng thất nghiệp nhiều, giới trẻ hội nhập khó khăn, nơi thu nhập thấp và nơi có nhiều công nhân, người làm công ăn lương sinh sống. L'Express nói đến một nước Pháp bên lề, đây là luận đề và cũng là tên của cuốn sách của nhà địa lý học Christophe Guilly qua bài phỏng vấn Đảng FN, Đảng của sự cáo trung tầng lớp trung lưu. Hàng chục năm sai lầm mà L'Express nhắc đến là thời gian của các đảng phái của nước Pháp được gọi là bên trên nắm quyền, đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhưng bởi mô hình được tạo ra đã không làm nên được một xã hội gắn bó cho dù có tạo nên tăng trưởng. Cho nên nó không bền vững, vì ở đó những con người có thân phận khiêm tốn, không có được vị trí, không có triển vọng tương lai. Theo tác giả cuốn Nước Pháp bên lề, thì trong tình hình hiện nay không có cách nào khác là phải trao quyền cho các dân biểu của khu vực được gọi là nước Pháp bên lề để cho họ phát triển các dự án, tạo điều kiện cho các nỗ lực tự quản địa phương.
Cũng về phong trào Le Pen, báo Lopes có bài Nước Pháp bên trên không còn hiểu nước Pháp bên dưới.
Đây là phóng sự về một khu công nghiệp ở Nantes, nơi từng có một người thất nghiệp tự thiêu vào năm 2013. Cũng tuần báo Le Nouvel Observateur có bài phỏng vấn diễn viên tấu hài Yacine Bellata, người từng ủng hộ Tổng thống Hollande nhưng nay đã vỡ mộng. Các cây bút bình luận của nhiều tuần báo hết sức cảnh giác trước viễn cảnh hậu bầu cử sắp tới. Le Point có bài Trò súng roulette của Pháp, tờ báo so sánh cuộc bầu cử tổng thống lần này của nước Pháp với trò tiêu khiển nguy hiểm chết người có nguồn gốc từ nước Nga quý tộc thời thi sĩ Lermontov đầu thế kỷ 19 bởi tính chất vô cùng bạo lực và đầy bất trắc. Một khả năng không cao nhưng có thể xảy ra, theo Le Point, đó là nếu ứng cử viên đảng xã hội Amon lọt vào vòng 2 thì bà Le Pen có khả năng thắng cử, lịch sử có thể sẽ đứt đoạn, nước Pháp có thể sẽ phải rời khỏi khu vực đồng Euro, số phận châu Âu không biết sẽ ra sao.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Còn tác giả Raphael Guzman trên Le Nouvel Observateur thì nhấn mạnh là Le Pen có thể chiến thắng nếu các đối thủ không nỗ lực xứng tầm với các thách thức. Bài Marine và các cậu con trai ví lãnh đạo đảng cực hữu như một phụ nữ trẻ trung, vui tươi, đầy vẻ tự tin chiến thắng trong lúc các đối thủ bám xung quanh chỉ là những người vừa quá tuổi thiếu niên. Vẫn về chủ đề này, học giả Jacques Attali trên L'Express đưa ra một góc nhìn khác lạ với bài Các phương tiện truyền thông phải chăng là các đồng minh khách quan của Marine Le Pen. Attali lên án tính chất vụ lợi, cái nhìn thiển cận của nhiều phương tiện truyền thông trong các xã hội dân chủ, coi việc phê phán hết thảy giới cầm quyền là đặc quyền của báo chí, việc phê phán chống lại những người nắm quyền đồng thời cũng mang lại độc giả, tăng doanh thu cho họ. Tuy nhiên, với một chính quyền như Donald Trump, hay có thể một ngày nào đó, không loại trừ là Marine Le Pen, báo giới sẽ phải đặt câu hỏi, sự phê phán nửa vời chỉ để tỏ ra là phê phán, tỏ ra là một thế lực đối lập cùng lúc với các lợi ích tài chính được hưởng nhờ bán báo, rất có thể sẽ biến họ trở thành đồng lõa của các lực lượng dân túy. Đó cũng là lúc nền dân chủ tiêu vong như điều đã từng xảy ra ở châu Âu và có thể sẽ xảy ra ở nước Mỹ.
Tuần sau, Le Point giới thiệu với độc giả về những bí ẩn của chiếc đồng hồ sinh học bên trong mỗi con người, cảm nhận về tính chất biến hóa tuần hoàn theo chu kỳ thời gian của cơ thể là điều nhiều người có thể tự thấy, nhưng chỉ ra những nguyên lý của nó lại là điều không hề đơn giản. Cuộc cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra đèn điện khiến cho bóng tối bị đẩy lùi. Với ánh sáng 24 giờ trên 24, con người tưởng sẽ không còn đêm tối. Thiên tài sáng chế Thomas Edison vào cuối thế kỷ 19 thậm chí cho rằng giấc ngủ là một điều ngớ ngẩn, một thói quen xấu và chỉ cần nỗ lực một chút là con người có thể giảm được sự lãng phí thời gian này.
Ngược dòng thời gian, Le Point khẳng định chiếc đồng hồ sinh học trong cơ thể sinh vật nói chung mới chỉ được các nhà khoa học phương Tây thừa nhận kể từ thập niên 1950. Năm 1990, ekip của Martin Gans ở Canada phát hiện được một cấu trúc nhỏ nằm trong bộ phận đồi hải mã trong não phụ trách chiếc đồng hồ sinh học này. Theo Le Point, hiểu biết nhiều hơn về vị nhạc trưởng của cơ thể con người này khiến chúng ta có một thái độ cởi mở nhiều hơn với nhịp sống riêng của mỗi người mà ảnh hưởng di truyền là không nhỏ. Bài Khi nào thì uống cà phê, khi nào thì làm tình của Le Point giới thiệu cuốn sách Quyền lực của đồng hồ sinh học của Michael Rose, người được mệnh danh là chuyên gia về giấc ngủ tại Hoa Kỳ, sắp ra mắt độc giả Pháp. Nếu như trực giác dân gian phân thành hai nhóm đồng hồ sinh học, chim dậy sớm và cú thức khuya, thì tác giả phân thành bốn nhóm, đó là sư tử, gấu, sói và cá heo. Mỗi nhóm tuân theo một đồng hồ sinh học riêng, mỗi đồng hồ sinh học lại gắn liền với một số tố chất tâm lý hết sức khác biệt. Sống đúng theo đồng hồ sinh học của mình sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Với hồ sơ này, Le Point muốn giải tỏa một ám ảnh về sự đồng phục hóa, coi dậy sớm là con đường duy nhất cho phép sống hiệu quả hơn theo gương của cuốn sách Phép màu buổi sáng của Han Endroll.
Trong khi chủ đề chính của Le Point là đồng hồ sinh học, thì hồ sơ chính của Lopes tuần này là các phương tiện trị liệu mới đối với các bệnh liên quan đến tinh thần thông qua một chuyên ngành có tên gọi kỳ lạ, phẫu thuật tâm lý. Tại Pháp đã có khoảng một chục bệnh viện thực hành trị liệu theo hướng này.
Phẫu thuật tâm lý, hay nói cách khác, sử dụng xung điện tác động vào các bộ phận trong não có thể chữa được nhiều chứng bệnh như bệnh Parkinson, tức liệt dung, bệnh Alzheimer, mất trí nhớ, biếng ăn, suy nhược, nghiện ngập, rối loạn ám ảnh, cưỡng chế, v.v. Nhà nghiên cứu Pháp Alim Louis Benabit, người đầu tiên sử dụng phương pháp này để chữa bệnh Parkinson, đã nhận được giải thưởng cao quý Lasker vào năm 2014 và là một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải Nobel Y học. Không chỉ để chữa bệnh, hiện tại trên thế giới đã xuất hiện nhiều startup phát triển những phương tiện điện tử dùng xung điện tác động vào não để nâng cao các tố chất sinh học hay tâm lý, chẳng hạn như trong thi đấu thể thao hay các hoạt động cần đến sự tập trung cao, giấc ngủ sâu.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Úc và Indonesia tái lập toàn diện hợp tác quốc phòng. Tư lệnh Mỹ trong vùng Trung Đông bí mật thị sát chiến trường Syria. Tân lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở Mỹ là một người thân cận với cựu Tổng thống Barack Obama. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới Đó Đây qua chủ đề Chi phí an ninh cho Tổng thống tỷ phú Hoa Kỳ và gia đình sẽ là tiền tỷ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Liệu chi phí an ninh cho gia đình tỷ phú Tổng thống Donald Trump sẽ là tiền tỷ? Ivanka, tên con gái Trump gây sốt tại Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh ra quy định lắp thiết bị định vị kiểu GPS cho xe hơi là để giám sát người dân? Nạn tham nhũng trong ngành cảnh sát Thái Lan là vô phương cứu chữa. Thuyền buồm Tara thám hiểm Thái Bình Dương đến Nhật Bản nghiên cứu rạn san hô. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. Kính thưa quý vị, Ai cũng biết rằng bảo vệ an ninh cho một nguyên thủ và gia đình là rất tốn kém, nhất là tại một quốc gia lớn như Hoa Kỳ. Với việc nhà tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng, nước Mỹ có lẽ sẽ phải tăng chi gấp bội cho việc bảo đảm an ninh do việc các thành viên của gia đình Trump sống rải rác và phải di chuyển nhiều do công việc kinh doanh. Thế nhưng, Anne-Marie Capomacho, thông tín viên RFI tại Washington cho hay là chi tiêu công tại Mỹ vốn được giám sát chặt chẽ và ông Donald Trump cũng không thoát được quy định này.
Báo chí liệt kê chi tiết về chi phí các chuyến đi và bảo vệ gia đình Tổng thống. Chưa bao giờ các cơ quan tình báo phải bảo vệ đến ngần ấy địa điểm. Ngoại trừ Nhà Trắng, họ còn phải bảo đảm an ninh tòa tháp Trump ở New York, nơi sinh sống của đệ nhất phu nhân, các chuyến đi kinh doanh của hai cậu con trai, gia đình của con gái Ivanka tại Washington và các chuyến đi tới nơi nghỉ ở Mar-a-Lago. Trang mạng Judicial Watch, chuyên giám sát các khoản chi tiêu công, đã công bố một báo cáo về gia đình Obama. Trong 8 năm, chi phí trong các chuyến đi công vụ và nghỉ ngơi của hai vợ chồng ông Obama là 100 triệu đô la. Theo tổ chức thuộc phe bảo thủ này, thì có thể cắt giảm bớt được khoản chi tiêu này. Tuy không bình luận gì về các khoản chi cho gia đình ông Trump, nhưng báo chí Mỹ đưa ra vài phép tính. Việc giám sát tòa tháp Trump ngốn mất 500.000 đô la một ngày, cả năm sẽ là 183 triệu. Một giờ bay của chiếc chuyên cơ tổng thống Air Force One giá 200.000 đô la. Các chuyến đi nghỉ tới Mar-a-Lago đã gây tốn kém lớn. Đó là chưa tính tới giờ làm thêm của lực lượng cảnh sát ở những nơi này. Rồi rất nhiều chuyến đi lại của mấy cậu con trai ông Trump. Judicial Watch gợi ý là ông Trump đến nghỉ cuối tuần ở Camp David. Như vậy chỉ cần dùng trực thăng đi từ Washington đến nơi đó. Thế nhưng, chưa chắc điều này lại phù hợp với sở thích của Tổng thống.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến gia đình Donald Trump, không biết là nên hãnh diện hay là phải ganh tị, nhưng tiếng tăm của Ivanka Trump giờ đang nổi lên như cồn tại Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong khi mà Tổng thống Donald Trump đang là tâm điểm của mọi lời chỉ trích tại đây. Theo ghi nhận của Angelique Forge, thông tín viên tại Thượng Hải, kể từ khi cha cô đắc cử Tổng thống, nhiều chục doanh nghiệp Trung Quốc đã ồ ạt nộp đơn xin dùng tên cô để đăng ký thương hiệu cho nhiều dòng sản phẩm.
Pour l'instant, toutes ces demandes sont en cours de traitement, aucune n'a abouti. Mais si le bureau
national des marques. Hiện tại, tất cả các đơn xin của những doanh nghiệp nào muốn đăng ký thương hiệu Ivanka đều đang trong quá trình xem xét và chưa có trường hợp nào được cấp phép. Nếu như cơ quan đăng ký bản quyền thương hiệu quốc gia có cho phép, người ta có thể sẽ sớm tìm thấy tên của Ivanka xuất hiện trên các chai rượu, các sản phẩm giúp giảm cân, mỹ phẩm hay các loại băng vệ sinh. Bởi vì tại Trung Quốc, Ivanka Trump rất nổi tiếng, còn hơn cả cha cô, nhất là kể từ khi cô đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hồi Tết âm lịch vừa qua. Nhân dịp đó, cô con gái Arabella Trump 5 tuổi đã đọc một bài thơ bằng tiếng Hoa. Nhưng chưa chắc gì Ivanka Trump cảm thấy thích thú khi thấy tên mình được đặt cho các sản phẩm của Trung Quốc. Đặt một thương hiệu bằng tên nước ngoài là một hiện tượng rất phổ biến tại Trung Quốc, nhưng việc này không phải lúc nào cũng làm cho người liên quan hài lòng. Ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đã được tòa án Trung Quốc xử thắng kiện, không cho phép một nhà cung cấp trang thiết bị thể thao sử dụng tên của mình. Về phần Ivanka, hiện chưa có kiện tụng gì, khoảng 40 doanh nghiệp đã sử dụng tên của cô nhưng ghi bằng chữ Hoa.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, cảnh sát nước này vừa buộc một số xe hơi đang lưu hành phải gắn một hệ thống định vị kiểu GPS. Những người không chấp hành sẽ không được quyền mua xăng dầu. Khu vực thí điểm đầu tiên là vùng tự trị Ba Âm Quách Lăng. Thông tín viên Angelique Forge tại Thượng Hải cho rằng việc chọn Ba Âm Quách Lăng không phải là ngẫu nhiên. Khu vực này nằm trong tỉnh Tân Cương, cực Tây Trung Quốc. Tình hình tại đây luôn căng thẳng vì là nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ, một sắc tộc theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là sắc tộc bị trấn áp nhiều nhất do Trung Quốc lo sợ các ý đồ ly khai đòi độc lập. Tuy nhiên, thông tín viên Angelique Forge cho rằng biện pháp này có nguy cơ làm gia tăng mối oán thù giữa người Duy Ngô Nhĩ với chính quyền Trung Quốc.
Très certainement. Surtout que le système qui va être installé, Beidou, est un système satellite.
Nhất là hệ thống định vị sẽ được lắp đặt này thuộc mạng lưới vệ tinh Trung Quốc, bắt đầu Beidou, và do vậy chính phủ có thể theo dõi dễ dàng hơn. Từ nay đến ngày 30 tháng 6, những người sử dụng xe hơi phải lắp đặt hệ thống định vị bắt đầu và biện pháp này áp dụng đối với tất cả các loại xe, xe tư nhân, xe công vụ, xe tải, máy ủi, v.v. Theo chính quyền địa phương thì biện pháp này sẽ cho phép bảo đảm an ninh, đồng thời tạo nên một sự hài hòa xã hội hơn. Thế nhưng, biện pháp nói trên có nguy cơ làm gia tăng sự thù oán của người Duy Ngô Nhĩ đối với chính quyền Trung Quốc.
Tham nhũng thì đâu cũng có, nhưng có lẽ chẳng đâu tệ hại bằng Thái Lan, nhất là trong ngành cảnh sát. Tệ nạn này đã trở thành một căn bệnh mãn tính, gần như là vô phương cứu chữa. Người dân Thái Lan ngày càng bất bình và bắt đầu trỗi dậy, tố cáo cảnh sát thao túng tư pháp và tham nhũng. Các cáo buộc này không phải là mới, nhưng thời gian gần đây xảy ra một loạt các sự cố có dính líu đến nhiều sĩ quan cảnh sát. Nghiêm trọng nhất là vụ một giáo viên bị kết án tù gây tai nạn giao thông, làm tử vong một người đi xe đạp, trong khi các nhân chứng đều khẳng định thủ phạm là một người đàn ông. Bị cáo đã bị cảnh sát đe dọa và sách nhiễu khi bà cho biết sẽ kiện lên tòa phúc thẩm. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus giải thích thêm về tệ nạn này trong ngành cảnh sát Thái Lan.
La police est généralement considérée comme l'une des institutions les plus corrompues de Thaïlande.
Cảnh sát thường bị đánh giá là một trong những định chế tham nhũng nhất Thái Lan. Ví dụ, các sĩ quan muốn được thăng tiến lên những chức vụ cao thì phải mua. Nạn tham nhũng tràn lan từ cấp thấp nhất cho đến chóp bù. Cuộc điều tra về việc nữ giáo viên dường như bị kết án oan sai trong một vụ tai nạn chết người cho thấy trường hợp này thường xuyên xảy ra. Điều tra vội vã, cầu thả, đôi khi hoàn toàn do sơ ý, nhưng nhiều khi cũng là chủ ý. Tại Thái Lan có một thành ngữ bẻ cong công lý, có nghĩa là nếu hối lộ tiền thì cảnh sát có thể biến nạn nhân thành thủ phạm và thủ phạm thành nạn nhân.
Cuối cùng, mời quý vị hãy cùng rong ruổi với thuyền buồm nghiên cứu khoa học Tara khám phá đại dương trong khuôn khổ chuyến viễn chinh khoa học 2 năm tại vùng Thái Bình Dương. Điểm đến lần này là Nhật Bản kéo dài trong 2 tháng. Nhóm chuyên gia trên thuyền Tara nhận thấy là trong vùng biển Thái Bình Dương, các rạn san hô ngầm, một dạng động vật đã bị mất đi lớp tảo tạo ra màu sắc và là nguồn dinh dưỡng. Theo giải thích của Roman Trouble, giám đốc quỹ Tara với thông tín viên Frederick Shark là thường trú tại Tokyo, thì nhiệt độ nước biển tăng, chẳng hạn như tại Okinawa là 31 độ, đã làm suy hại nghiêm trọng các rạn san hô ở đây.
Okinawa, derniers mois, il y a eu un phénomène de blanchissement important du corail, même de mort du corail.
Ở Okinawa vào tháng trước, các rạn san hô có hiện tượng bị trắng da một cách nghiêm trọng rồi chết. Một số rạn san hô khác bị mắc bệnh tới 70%.
Các nhà khoa học của quỹ Tara đã cố gắng tìm hiểu san hô có phản ứng ra sao trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng biến đổi khí hậu.
C'est cette espèce de compréhension de ces phénomènes qu'on va
Chính sự hiểu biết các hiện tượng này có thể giúp làm rõ được cách thức mà các dạng san hô thích ứng hay không do biến đổi khí hậu, và làm thế nào giúp các dạng san hô thích ứng tốt hơn trong tương lai, làm thế nào thúc đẩy các dạng san hô nhân tạo phát triển trong tương lai. Phải chăng có điều gì cần phải tìm hiểu rõ hơn đối với các vi thể tồn tại xung quanh các dạng san hô này? Tại sao lại có những loài có thể kháng bệnh tốt hơn các loài khác?
Các rạn san hô đóng vai trò như là những nhà trẻ của các loại cá còn nhỏ. Các rạn san hô chỉ chiếm khoảng 0,2% diện tích các đại dương, nhưng quy tụ tới 1/3 các loài hải sản. Nói về chương trình thám hiểm này, thông tín viên Frederick Charles cho biết thêm, xuất phát từ L'Orient phía Tây nước Pháp vào cuối tháng 5 2016, tàu nghiên cứu khoa học Tara sẽ rong ruổi gần 100.000 cây số từ Panama đến quần đảo Nhật Bản, từ New Zealand tới Trung Quốc và sẽ quay lại L'Orient vào tháng 9 năm 2018.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào thế giới thể thao với anh Vũ qua đề tài lại có thêm biểu hiện thiếu chuyên nghiệp trong làng bóng đá Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Trong suốt tuần này, dư luận bóng đá tại Việt Nam vẫn chưa hết bức xúc với sự kiện đội bóng Long An bỏ trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 6 giải vô địch quốc gia V-League 2017 hôm 19 tháng 2 trên sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh để phản ứng với trọng tài vì quả phạt đền gây tranh cãi. Xuất phát từ tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở phút thứ 81, các cầu thủ cùng ban huấn luyện của câu lạc bộ Long An đã phản ứng quyết liệt bỏ ra ngoài sân. Sau gần 10 phút tranh cãi, các cầu thủ đội khách trở lại sân nhưng họ chỉ đứng bất động để mặc đối thủ tiếp ghi tiếp 3 bàn nữa. Câu chuyện chỉ có vậy nhưng cách phản ứng của câu lạc bộ Long An đã gây sốc mạnh cho người hâm mộ và dư luận bóng đá Việt Nam. Báo chí Việt Nam đều gọi chung đó là trò hề, có báo còn gọi hành động của các cầu thủ Long An là một trong những vết nhơ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chưa hết, không ít các cơ quan truyền thông có tiếng ở nước ngoài như báo The Sun của Anh hay hãng tin AFP của Pháp vốn ít quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng đã đưa tin sự cố diễn ra trên sân Thống Nhất dưới con mắt nhìn đầy ngạc nhiên về một sự kiện kỳ quặc trong bóng đá. Hàng loạt án kỷ luật nặng tay đã được các nhà quản lý bóng đá Việt Nam vội vàng đưa ra sau đó nhằm vào từ chủ tịch câu lạc bộ, huấn luyện viên cho đến một số cá nhân cầu thủ. Với những nhà chuyên môn có tâm huyết với bóng đá Việt Nam thì màn diễn của câu lạc bộ Long An nói lên nhiều điều nhưng tựu chung nó bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Một nền bóng đá vốn đã qua 15 năm trên chặng đường chuyên nghiệp hóa. Trở lại với câu chuyện lạ của bóng đá Việt Nam, chương trình thể thao RFI có cuộc trao đổi với chuyên gia Trần Duy Ly, người đã có một thời gian dài tham gia quản lý giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, trong tuần sự kiện nghề câu lạc bộ Long An trên sân Thống Nhất vừa qua đã khiến cho dư luận và người hâm mộ hết sức bức xúc và các hãng truyền thông quốc tế vốn rất ít quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng tỏ ra bất ngờ. Vậy trước hết, ông có suy nghĩ gì về sự cố trên sân Thống Nhất vừa rồi của câu lạc bộ Long An ạ?
Quả thật là tôi hết sức sửng sốt. Toàn thể ban lãnh đạo cầu thủ đội bóng Long An đã có cái phản ứng hết sức thái quá. Thì nó phản ứng thứ nhất cái tính nghiệp dư của bóng đá Việt Nam, mặc dù đã chúng ta đã tiến hành xây dựng cái bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam đã tới hơn 15 năm qua, nhưng cái tính nghiệp dư là gì? Trong cái quá trình thi đấu chúng ta rất khó hình dung là có một đội vì cái phản ứng đối với trọng tài mà bỏ một trận đấu và có một thái độ rất là phản cảm đối với khán giả, tức là thủ môn thì quay lưng trước cái cú sút phạt đền của đối phương và sau đó là những cái biểu hiện không thi đấu nữa rất là tiêu cực và làm dư luận hàng triệu người hâm mộ Việt Nam quan tâm đến thể thao là rất là chú ý và rất là phản ứng. Và cái điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh là nó bộc lộ cái sự bất cập của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Tức là mong muốn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, của những người mà muốn bóng đá Việt Nam phát triển, tiến bộ và tiến đến bóng đá chuyên nghiệp thì cần phải có một cái giải đấu mà làm sao nó thể hiện tính khoa học, tính nghiêm túc. Thì ở đây nó ngược lại, rất là thô thiển, rất là khó coi. Chúng tôi nghĩ là cái hiện tượng này trong vòng một tuần qua dư luận bóng đá Việt Nam, những người hâm mộ, những huấn luyện viên, những chuyên gia bóng đá cũng rất quan tâm và rất chê trách, và đây là một thể hiện cái sự yếu kém của bóng đá Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay.
Sau sự kiện này, trước phản ứng của dư luận thì Liên đoàn bóng đá, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã có ngay biện pháp kỷ luật, và dư luận cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau về cái biện pháp kỷ luật là cấm thi đấu thủ môn Minh Nhật 2 năm. Vâng, thưa ông, ý kiến của ông thế nào về cái biện pháp kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ạ?
Thì ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra những cái phán quyết như anh đã nêu, mà trong đó là đối với chủ tịch của câu lạc bộ Long An là anh Võ Thành Nhậm, và đồng thời là đối với những cầu thủ như là thủ môn Minh Nhật hay là đội trưởng Huỳnh Quang Khanh vân vân, thì ở đây kể cả huấn luyện viên Quang Sang, thì qua đó chúng tôi cho rằng là những cái án kỷ luật này mặc dù cũng đã căn cứ rất kỹ vào các cái điều khoản về quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhưng nó còn có bộc lộ là các cái vấn đề mà các chuyên gia bóng đá cũng như những người tìm hiểu cũng thấy là nó chưa thỏa đáng và nó còn bất cập. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là cái việc lên án và kỷ luật cấm tham gia các hoạt động bóng đá của ông chủ tịch câu lạc bộ Long An là Võ Thời Nhậm, thì cái điều đó chúng ta thấy là hoàn toàn nó cũng phù hợp với bản thân ông Võ Thời Nhậm, cũng hiểu được cái vấn đề đó và hoàn toàn chấp hành. Nhưng cái quan tâm ở đây chúng ta là đối với hai cầu thủ là cầu thủ Huỳnh Quang Thanh là đội trưởng cũng như Minh Nhật, thì ở đây chúng ta cũng cần quan tâm là cái đời sống của cầu thủ bóng đá Việt Nam. Chúng ta đều biết là Minh Nhật là 31 tuổi và Huỳnh Quang Thanh đến 33-34 tuổi, thì ở cái tuổi đó mà bị cấm thi đấu trong thời hạn 2 năm chưa kể cái khoản phạt tiền, tức là chúng ta hiểu về cơ bản là chấm dứt sự nghiệp bóng đá, thì chúng tôi cho là cái kết luận đó ngoài vấn đề chuyên môn nó còn là vấn đề là ảnh hưởng đến đời sống vì cái thu nhập và cái cuộc sống của cầu thủ, đồng thời là còn không cân đối ở chỗ là những cái quy định đó thì các cái cầu thủ và đội trưởng này những hành vi đó là rất phản cảm và bị phê phán là điều chắc chắn, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải phân tích là nó phải được sự bật đèn xanh, tức là được sự đồng ý của ông chủ tịch câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên, ban huấn luyện viên đứng ở ngoài sân và có chỉ đạo thì các cầu thủ tham gia. Cho nên nếu như chỉ có cái kỷ luật đơn phương nhìn nhận về cái lỗi của cầu thủ mà chúng ta đều biết là quốc tế, thì những cái hành vi cầu thủ, ví dụ những cái hoạt động như là bán độ hoặc là những cái động tác thô mạo có thể gây cái chấn thương rất nặng đối với đối phương thì mới là được xem xét là cái kỷ luật rất nặng. Thì ở đây và cái hành động phản cảm nhưng nó chỉ là cái biểu hiện là từ chối thi đấu do những cái hành vi mà không tán thành những cái quyết định của trọng tài, thì chúng tôi nghĩ là cái cần phải xem xét để có cái án kỷ luật nó phù hợp hơn với một số lượng mà nên treo ở một số trận đấu nó vừa phải. Và đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là trong cái kỷ luật này người ta rất muốn quan tâm là phải xem xét cái xử lý của trọng tài Nguyễn Trọng Thư là có chính xác hay không, và cái việc đó nó phải cân đối, bởi vì đã kỷ luật các cái thành viên của đội bóng đá Long An thì cũng phải xem xét những người cầm cân nảy mực là trọng tài hay là những cái quan chức có liên quan nữa, thì như vậy cái án kỷ luật nó mới toàn diện hơn.
Dạ vâng ạ, thưa ông, ông vừa nhắc đến công tác trọng tài thì ở một góc độ khác của sự cố trên, dư luận cũng đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề trọng tài. Có phải chuyên môn của trọng tài ở V-League kém khiến các cầu thủ coi thường? Vậy thưa ông nhận định thế nào về công tác trọng tài ở V-League ạ?
Đây là một cái điều mà rất đáng tiếc, vì tôi cũng có một số năm tham gia vào những cái hoạt động về công tác tổ chức của bóng đá Việt Nam trong các hệ thống, đặc biệt là V-League là cái hệ thống giải cao nhất, giải vô địch quốc gia. Thì chúng tôi có thể nói đánh giá là về nhìn chung Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức là VFF, cũng khá là quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng trọng tài. Tức là các trọng tài được chuẩn bị các hệ thống về hiểu biết luật lệ và hàng năm đều có những cái quá trình tập huấn trước giải hoặc là giữa giải. Đồng thời mời các cái giảng viên là những cái trọng tài FIFA của quốc tế, có thể là người Nhật Bản, có thể người Hàn Quốc hoặc là người Malaysia, phối hợp cùng với trọng tài Việt Nam để tập huấn. Và cái công tác kiểm tra từ thể lực cũng như là cái lý thuyết hiểu biết của công tác trọng tài Việt Nam chúng tôi xem là cũng là được có một cái sự quan tâm nhất định, chứ không phải là bị bỏ bê. Nhưng cái điều cái quan trọng mà chúng ta cần quan tâm trong công tác trọng tài Việt Nam, tức là qua những cái thông tin chính thức hoặc không chính thức, người ta cho rằng trọng tài Việt Nam bị điều phối hoặc là bị có một cái sự thiếu công tâm do những cái quyền lợi lợi ích vật chất của các câu lạc bộ mua chuộc, tức là cái chúng ta nói là tiêu cực. Mà chính tiêu cực đó làm ảnh hưởng đến cái tiếng gọi trọng tài. Cho nên ở một số trường hợp người ta rất ngờ ngợ khi trọng tài mà xử lý sai, mà người ta cho là nguyên nhân là nó ngoài vấn đề chuyên môn. Bởi vì tôi cũng xin nói thêm với dư luận là nhiều trọng tài của Việt Nam, ví dụ như trọng tài Võ Minh Chí là trọng tài FIFA, và một số trọng tài khi làm điều hành các cái giải quốc tế của AFC hoặc của FIFA ở khu vực châu Á thì đã được AFC đánh giá rất là cao, là những trọng tài Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tốt. Nhưng đối với Việt Nam khi mà điều hành các giải Việt Nam thì vẫn có những sai sót. Công tác trọng tài ở Việt Nam mặc dù có cố gắng như thế nhưng vẫn không đáp ứng, cho nên khoảng 3-4 giải V-League gần đây thì những trận đấu nhạy cảm ở cuối mùa giải thường là ban tổ chức giải có mời các cái trọng tài người Nhật Bản hoặc là người Thái Lan cũng là trọng tài FIFA sang điều hành. Thì qua các cái giới chuyên môn đánh giá, thực ra các trọng tài này không cao hơn trọng tài Việt Nam, nhưng người ta tin rằng những trọng tài này hoàn toàn công tâm, cho nên là dù thổi thật tốt hoặc là trung bình hoặc là cũng chưa thật cao thì đều được giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như là các cầu thủ các đội bóng rất tin tưởng là nếu là trọng tài bên ngoài mà điều hành Việt Nam thì người ta nghĩ tin là không có sự thiên vị. Và cái điều đó là cái yếu tố quyết định mà chúng tôi muốn nói là công tác trọng tài Việt Nam khi người hâm mộ cũng như các câu lạc bộ rất ngại rằng các trọng tài đã có một cái ý đồ nào khác, cho nên là điều hành nó không được công tâm và người ta gặp thiệt thòi. Cái đánh giá thấp về công tác trọng tài Việt Nam là vì lý do về tư tưởng nhiều hơn là về chuyên môn.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.
Vâng, xin chào anh và cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Ai là người đã ôm Edith Piaf vào lòng khiến cho bà nhìn thấy cuộc đời màu hồng? La Vie en Rose. Mời quý vị thính giả cùng tìm lại câu trả lời với Tuấn Thảo trong khuôn khổ tạp chí Âm nhạc.
Marchons, marchons. Hold me close and hold me fast.
A true story.
The magic spell.
Vous m'avez fait pleurer.
Votre voix est comme l'âme de Paris.
Whose talent would captivate the world.
Mesdames et messieurs, Edith Piaf!
Mỗi lần nhắc đến nước Pháp, du khách người Mỹ, người Nhật hay người Việt thường nghĩ tới ngay các biểu tượng văn hóa như tháp Eiffel, điện Versailles, nước hoa Chanel hay văn hào Victor Hugo. Nhưng khi nhắc đến nhạc Pháp, người ta không nghĩ tới bài quốc ca La Marseillaise mà chỉ nhớ bản tình ca La Vie en Rose, cuộc đời màu hồng của Edith Piaf. Bài hát này được chính thức trên đĩa đơn vào năm 1947, tức là cách đây vừa đúng 70 năm. Cuộc đời màu hồng thật ra đã được hoàn chỉnh từ năm 1945. Edith Piaf sáng tác bản nhạc này không phải cho mình mà là cho cô bạn đồng nghiệp Marianne Michel. Nhờ vào bài hát này mà tên tuổi của Marianne càng thêm lẫy lừng trên sân khấu Paris thời bấy giờ. Và chính cái sự thành công đó mới thuyết phục Edith Piaf ghi âm nhạc phẩm Cuộc đời màu hồng trên đĩa đơn vào cuối năm 1946. Đến đầu năm 1947 thì bài hát được chính thức tung ra thị trường. Theo nhà phê bình Nicolas Dechendorf, khi đăng ký tác quyền ca khúc La Vie en Rose với Hiệp hội các tác giả Sassem của Pháp, Edith Piaf được công nhận là người đã đặt lời cho ca khúc. Thế nhưng vì bà không thạo nhạc lý, không biết đọc cũng như không biết viết các nốt nhạc, cho nên Edith Piaf mới mượn tên của một người khác có đủ tiêu chuẩn hơn bà. Chính cũng vì thế mà Piaf đã ghi tên nhạc sĩ dương cầm Louis Guy là người đã soạn giai điệu cho ca khúc La Vie en Rose. Một cách tương tự, Edith Piaf đã mượn tên của nhạc sĩ Marguerite Monod khi đăng ký tác quyền của bài L'Hymne à l'amour, bản ngợi ca tình yêu. Tại Pháp, hầu như mọi người đều biết bản ngợi ca tình yêu từng được Edith Piaf viết cho người tình lý tưởng trong đời là nhà vô địch quyền Anh Marcel Cerdan. Vậy thì La Vie en Rose, cuộc đời màu hồng đã được viết cho ai? Nhất là khi bài hát này có những câu mở đầu rất ướt át, nóng bỏng.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui
bat. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit les mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Que je l'aperçois, alors j'ai sans en moi mon cœur qui.
Khi người ôm ta vào lòng, bên tai thì thầm ru mộng, đời ta toàn thấy màu hồng. Người thốt bao lời yêu thương, những câu nói tựa ngày thường, mà hồn sao xuyến vẫn vương. Hình bóng người đã đi vào trong tim hạnh phúc dâng cao, một phần ta biết vì sao. Hẹn thề mãi mãi lứa đôi, từ nay không gì thay đổi, bên nhau muôn thuở trọn đời. Chỉ cần bắt gặp hình bóng lại nghe tiếng đập rung động, nhịp tim mạnh đến nao lòng. Ai là người đàn ông đã ôm Edith Piaf vào trong lòng, khiến cho bà nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính màu hồng? Theo nhà phê bình kim phóng viên Robert Bellere, tác giả quyền tiểu sử Piaf, một huyền thoại của Pháp, thì có rất nhiều khả năng Nhân vật chính trong bài hát này là nam ca sĩ Yves Montand. Tác giả Robert Bellerey đã thực hiện điều mà đáng lẽ ra tất cả các nhà báo phải làm, đó là tham khảo và tra cứu toàn bộ các thư từ văn bản liên quan tới Edith Piaf lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp. Trong số hàng trăm bức thư riêng gửi cho bạn bè và người thân, Edith Piaf thường hay thổ lộ tâm tình về những mối tình khiến cho bà phải day dứt trăn trở. Piaf trong đời đã có quan hệ tình cảm với rất nhiều người đàn ông. Vào cái thời sáng tác nhạc phẩm Cuộc đời màu hồng, bà đang yêu một ca sĩ mới vào nghề là Yves Montand. Khi quen nhau, Yves Montand chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn Piaf tới 7 tuổi. Hai người yêu nhau mãnh liệt say đắm. Nỗi đam mê cuồng nhiệt ấy được Edith Piaf diễn tả trong La Vie en Rose một cách bình dị mà da diết, chân phương mà tha thiết. Thế nhưng, tới khi Yves Montand thực sự thành danh, thì Edith Piaf lại đột ngột thay đổi thái độ. Sau này, như một cuộc phỏng vấn truyền hình, Yves Montand cho biết là ông vẫn không hiểu ông đã phạm sai lầm gì khiến cho Edith Piaf lại có thái độ cứng rắn tới như vậy. Đoạn tuyệt mà không nói một câu, chia tay không một lời giải thích. Edith Piaf khi yêu càng si mê, thì tới khi ghét, bà lại càng cay độc, tàn nhẫn. Dù gì đi nữa, thì bài hát Cuộc đời màu hồng được phát hành chính thức vào năm 1947, tức là sau khi hai ca sĩ đã chia tay nhau, nhưng nó lại giúp cho Edith Piaf nổi tiếng trên toàn thế giới. La Vie en Rose chiếm hàng đầu tại nhiều quốc gia, và chỉ riêng tại Hoa Kỳ, bài này được bán hơn 1 triệu bản trong năm 1947, một điều chưa từng thấy đối với một ca khúc tiếng Pháp. Cuộc đời màu hồng từ đó trở đi trở thành bài hát tủ của Edith Piaf, để rồi sau đó cho ra đời trên dưới 2.000 phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Theo nhà báo Jean-Dominique Brière, tác giả quyển sách viết về Piaf mang tựa đề Không có tình yêu, đời người chẳng còn nghĩa lý gì, thì cho dù mối tình của Edith Piaf và Yves Montand không bền vững được lâu, nhưng ca khúc Cuộc đời màu hồng lại trở nên bất tử do La Vie en Rose nắm bắt được cái khoảnh khắc rất gần và rất thật của những con người đang yêu, không những bằng cả trái tim mà còn bằng cả linh hồn và thể xác. Qua việc lột tả tâm trạng của người đàn bà đang ngụp lặng trong tình yêu say đắm, La Vie en Rose lại nói lên được cái cảm giác của bao tình nhân. Sống cho trọn ngày hôm nay, tận hưởng từng phút giây, vì có ai nào hay sống hoặc chết ngày mai. Do ra đời ngay sau Thế chiến thứ hai mà Cuộc đời màu hồng tự nó đã đi vào huyền thoại, khi bản nhạc nói lên được niềm khao khát mãnh liệt của bao con người vừa trải qua những năm tháng khốc liệt. Giao tranh càng kinh hoàng dữ dội thì con người càng yêu cuồng sống vội.
Chia tay với quý thính giả, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Úc và Indonesia tái lập toàn diện hợp tác quốc phòng. Tư lệnh Mỹ tại khu vực Trung Đông bí mật thị sát chiến trường Syria. Tân lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Mỹ là một người thân cận với cựu Tổng thống Barack Obama. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua đề tài ngư dân Nghệ An muốn được chia tiền đền bù trong vụ công ty Formosa gây ô nhiễm biển. Tạp chí do Thanh Phương phụ trách, mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.